Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phổ Quang Tân Bình, kính bạch chư tôn thiền đức. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng chùa Phổ Quang khóa tu An Lạc vào sáng hôm nay. Hôm nay có cái nhân duyên lành được sự sắp xếp của Thành hội Phật giáo, chúng tôi sáng về đây để có một thời chia sẻ với quý vị Phật tử. Vừa qua thì quý vị vừa nghe thầy sư Phước Toàn, là một sư trẻ măng, đài tiến sĩ Phật học, đã chia sẻ cho quý vị vào thời và buổi sáng rồi. Lẽ ra sáng nay là thượng tọa buổi chánh, và sư Phước Toàn thì là đệ tử của ngài, nên là sư phụ bận thì đệ tử nói gót theo sau. Về được sự ưu ái của chư tôn đức thì vào buổi sáng hôm nay chúng tôi có một cái thời gian ít để chia sẻ cho quý vị một cái vấn đề mà tưởng chừng như nó không phải ở trong giáo lý của nhà Phật, nhưng mà nó có liên quan tới đời sống tu hành trực tiếp về mặt chánh kiến của tất cả mọi người, và thật sự là rất là nhiều người quan tâm, và người ta sẵn sàng bỏ tiền ra, người ta đi xem bói, người ta đi xem phong thủy, bỏ tiền ra là người ta chấm tử vi, vân vân. Đâu ở ngoài Thủ Đức, Đồng Nai gì đó, có người ta chấm tử vi quẻ 400 nha, vậy mà cũng là sắp hàng rồi lại chen lấn rồi bắt số lại chấm tử vi để biết được quý vị những cái vận hạn, vận mệnh, những cái hên, những cái xui, những cái gì đó. Đại loại là con người mình tánh hay tò mò, muốn biết những cái gì không được biết và không thể biết, nên người ta tánh hay tò mò. Như vậy thì làm sao mà biết được? Chỉ có hai cách để biết thôi. Cái thứ nhất á, tu cho có được lục thông hoặc là ngũ thông thì chúng ta tự biết về mình, quá khứ, hiện tại, vị lai, tránh cái gì vân vân. Còn cái thứ hai nữa thì phải nhờ tới ông thầy bói, ông bói coi làm sao, vân vân, chấm tử vi mình đã như vậy. Thì người ta do mình á, cái khả năng của con người của mình á, nó không có lớn, nên mình muốn biết cái nó quá nhiều. Do đó mà người ta luôn luôn lúc nào cũng muốn tìm kiếm một cái gì đó mà ta không biết, nghe không quý vị? Mà khả năng mình không làm được thì mình nhờ tới người khác. Thì hôm nay á, chúng ta cũng có cái duyên lành để nói nhau về phần này, và được sự sắp xếp và hoan hỷ của chư tôn đức cho chúng ta cái đề tài vào buổi sáng hôm nay, và nó liên quan trực tiếp với đời sống của mình, đó là cái phong thủy. Như vậy thì cái đề tài mà chúng ta chia sẻ được mang tên có cần xem phong thủy hay không, A Di Đà Phật. Đề tài hôm nay chúng ta nói qua năm cái bước. Bước thứ nhất chúng ta khái niệm về phong thủy là cái gì đó đã. Cái thứ hai là chúng ta nêu ra được các cái loại phong thủy. Cái thứ ba là phong thủy theo quan điểm của nhà Phật. Thứ tư là chúng ta kết luận những cái mà mình nói trên. Thứ năm là mình đưa ra những cái kiến nghị, và chúng ta trả lời cái câu hỏi ở trên đó. Thứ năm là có cần xem phong thủy hay không. Như vậy thì bài hôm nay chúng ta nói trong vòng khoảng 60 phút và chia ra 5 cái phần. Như vậy thì hồi nào tới giờ đó, quý vị nghe nói tới phong thủy gì chứ phong thủy là gì? Theo là từ điển Bách Khoa Toàn Thư thì phong thủy là cái chữ Hán. Dịch là phong là gió, thủy là nước. Như vậy phong thủy mình dịch ra nghĩa đen là gió nước, chứ không có gì hết trơn á. Như vậy thì tại sao đó là gió với nước mà mình lại quan tâm quý vị? Tại vì trong cái đời sống của mình á, sự tác động đến cái sức khỏe, tác động về mặt tinh thần, tác động về cuộc sống của mình á, nó bởi những cái xung quanh. Gió với nước là cái hướng nào mà gió vô nhiều thì là nó khỏe, nó thoải mái. Ở hướng nào mà có dòng sông, có nước nào vân vân thì nó trong lành, trong sạch, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, chứ không có gì hết trơn á. Rồi ảnh hưởng tới cái đời sống, sức khỏe thì ảnh hưởng tới đời sống của mình. Nên nó từ cái chữ phong thủy nghĩa đen đó mà ta làm nên cái môn mà phong thủy ngày hôm nay để đọc cho quý vị nghe một số điều mà ta định nghĩa về phong thủy để cho mình hiểu biết thêm về phong thủy. Phong thủy là thuyết chuyên nghiên cứu về sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống họa phúc của con người. Tức là nó ảnh hưởng đó, có gì? Bây giờ ví dụ nói sơ một cái thôi á, là nhà của một cái người quen thì họ bị bệnh nhức đầu, bệnh nhức ghê gớm lắm, nghĩa là cả nhà bị bệnh nhức đầu. Điều trị bệnh nào là hoạt huyết dưỡng não, hoạt huyết nhức nhức, rồi hoạt huyết gì quá chừng chừng luôn á, mà cũng không hết. Còn uống thuốc là toàn là nhập bên Tây, bên Tàu gì nhập quá trời cũng uống không hết luôn. Thì bữa đó, cái có cô thầy bói bài, là nhà này là có cái gì nè, chứ không phải là như không đâu, cái này là chắc có ẩn gì phần âm, phần dương gì nè, chứ không phải là như không đâu. Cái đầu người ta mới nhờ cổ quá giải. Cổ là tôi biết coi thôi à, tôi ăn quẻ 200 ngàn chứ tôi đâu có biết quá giải. Quá giải kêu mấy ông thầy phong thủy lại á, quá giải cho. Đó như vậy á thì mới mời ông thầy phong thủy, mà ông thầy phong thủy này quen của ông quý thầy, nên á lại đến đâu không có gì. Ôi ơi, ông đến nhìn tới nhìn lui hồi, cái ông kêu cái này là phạm phong thủy à, nghe phải sửa à. Sửa tới chữ lui nhà lại đồng ý ông sửa nha. Sửa tới đập cửa sổ này, rồi dời cái bụi cây kia rồi ha, vòng vòng. Nửa tháng sau gia đình hết trơn, không ai còn nhức đầu chứ có gì. Trời ơi, người ta tôn ông thầy phong thủy lên là gọi là số 1 luôn đó. Trời, ông này là gọi là thánh phong thủy chứ không còn gì nữa chứ. Nhà này bị bao nhiêu năm vậy rồi, bây giờ ông chỉ sửa qua sửa lại cái hay quá trời thầy ơi. Cái đầu bữa đó gặp ông thầy phong thủy, thầy hỏi là ông làm gì mà ta khen ông như là thánh phong thủy vậy. Ông là có gì đâu thầy ơi, cái nhà của người đó đó là ở trong cái nhà mà ta thích trồng mấy cái cây xanh đó, nên mấy cây mà để trong nhà đó, quý vị biết cây xanh này nè, ta trồng nhà đó, mà nhà đó thì ban đêm đóng cửa lại sợ ăn trộm, nên ta đóng cửa kín mít, ta mắc máy lạnh, thì cái cây á ban đêm á nó hô hấp, nó hút oxy, nó nhả ra khí carbonic. Như vậy thì hồi tối á mình mới đóng cửa thì nó đủ lượng oxy, nhưng tới khuya 3-4 giờ đó là cả nhà ta thở, thì bắt đầu thiếu oxy thì máu nó không bơm lên não, máu không bơm não nhức đầu. Như vậy là ông mới đập cái cánh cửa ra, ông cho cái hướng gió nó lùa vô cánh cửa đó đó, gió lùa vô nghĩa là mang theo không khí trong chổng có chứa oxy, không khí mình có chứa oxy. Như vậy thì thời gian sau đủ cái lượng khí bơm lên não thì là tự nhiên ta hết bệnh vậy thôi. Còn hỏi ông dời mấy cái cây ngoài trước, mấy cây ra, rồi dán mấy cái bát quái gì vô tùm lum la để làm gì? Ổng là dán chơi cho vui thôi hà, chứ đập cái cánh cửa đó đó. Mà ổng làm màu mè dữ lắm, ổng khiêng cái thùng này qua đây, khiêng kia qua vậy. Hỏi ổng khiêng làm gì? Là khiêng để cho người ta thấy mình nó quan trọng, cái tầm quan trọng của phong thủy, chứ nó không có lạ gì hết trơn á. Ổng biết là cái chỗ đó là nó lùa khí vô đó. Dần dần, nhưng mà ổng bắt dán là nào là bắt quái dán gì tùm lum la, thì hỏi dán ra làm gì? Ổng là dán chơi cho vui rồi chứ không có dán làm gì. Ta biết cái gốc nó xảy ra cái gì ở chỗ nào, dần dần. Như vậy thì về mặt nó từ nguyên phong có nghĩa là gió, là hiện tượng của không khí chuyển động, và thủy có nghĩa là nước, là dòng nước tượng trưng cho địa thế. à, tức là địa thế mình nằm ở đâu. Ở đâu quý vị biết là Hà Nội không? Hà Nội á, là nằm giữa các cái con sông, tức là bên trong con sông. Hà là sông, Nội là bên trong. Như vậy thì hồi đời vua của nhà Đinh á, là Đinh Bộ Lĩnh. Ngày vua Đinh Bộ Lĩnh á, là dẹp loạn 12 sứ quân, thì lập ra cái nước mình gọi là nước Đại Cồ Diệt, phải không? À, như vậy thì chúng ta mới thấy á, là nhà Đinh thì đóng đô ở Hoa Lư. Hoa Lư á, thì núi non hiểm trở, về mặt gọi là binh pháp á, thì là tốt. Nhưng mà đến thì thời kỳ của nhà Lý, Đinh thì truyền sang nhà Lê, nhà Lê mới truyền sang nhà Lý. À, khi mà ngài Lý Công Uẩn lên ngôi á, năm 2009, thì lúc đó thiền sư Vạn Hạnh á, mới tư vấn cho là vua Lý Công Uẩn mới dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Như vậy Thăng Long, à, Thăng Long nghĩa là gì? Thăng Long là nhà vua thấy rồng bay lên nên đặt tên thành là thành Thăng Long. Thăng Long là rồng bay. À, như vậy thì chúng ta mới thấy á, là dời về đâu? Dời về Hà Nội. Hà Nội có nghĩa là bên trong các con sông. Nói tới cái địa thế, cái địa thế ở nơi đó đó là cái vượng khí. Địa thế của nơi đó đó là có thể dùng cho binh pháp, có thể dùng cho kinh tế, có thể dùng cho tiếng thối, vân vân, và giao thương về mặt hàng hóa khi đất nước hòa bình độc lập. Dần dần thấy đó, nơi đó là nơi kế sách lâu dài về cái mặt phong thủy. Đó, người ta vẫn coi đó là phong thủy đó. Tức là ở nơi những con sông giáp danh với nhau, giáp nhánh sông bao bọc xung quanh, chứ muốn tấn công phải là chuyện dễ, mà giao thương thì rất là dễ dàng, buôn bán đồ dân dân. Và nơi đó giống hình như cái thành, mà thành bằng sông nước, đáng lẽ đào hào khỏi hào, đây có ba bốn con sông bao bọc hết trơn rồi, hào gì nữa, đào hào nào bằng cái sông, mà dân dân. Như vậy thì chúng ta mới thấy đó là cũng là phong thủy đó. Những bằng chứng khoa học chứng minh rằng phong thủy có thật, và nó được xem xét bởi cộng đồng khoa học, những học giả. Phong thủy không phải là yếu tố đơn lẻ, tức là nói là không có bằng chứng khoa học nha, xin lỗi, không có bằng chứng khoa học nào mà các nhà khoa học chứng minh là phong thủy nó tồn tại theo các cái cơ sở khoa học, tức là chưa có nhà khoa học nào chứng minh hết. Ta tuy nhiên ta nói vậy đó, chứ không phải là có chứng minh nha. Phong thủy không phải là yếu tố đơn lẻ mà tổng hợp hàng loạt cái yếu tố về địa hình nè, xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố, mồ mả, hướng gió, dòng nước, tọa hướng, hình dạng, bố cục mặt bằng, không gian xây dựng. Phong thủy liên quan đến kiết hung, họa phúc, thọ mạng, yểu mạng, sự cùng thông của nhân sự. Các ắc là phong thủy hợp, hung ắc là phong thủy không hợp. Sách tán thư viết, mai tán phải chọn nơi có sinh khí, sinh viết. Khí gặp gió là phong ắc tán, gặp nước thủy ngăn thì dừng. Cổ nhân làm sao cho khí tụ chứ không cho tán, nước chảy có chỗ dừng, do vậy mà nên gọi là phong thủy. Hai chữ phong thủy còn là phương pháp tìm kiếm chọn lựa nơi trú ngụ, mai táng, các tường, phú quý, phúc thọ, bình yên, tức là thực phong thủy giống như mọi ngành khoa học kỹ thuật khác ở Á Đông. Thực phong thủy dựa vào dịch lý, thiết âm dương và ngũ hành. Đó, cái đó ta nói về phong thủy là vậy đó. Nếu mà hình dung ra là phong thủy là gió và nước, nhưng mà nó kết hợp nhiều cái với nhau để mà tạo nên cái phong thủy. Ở nhà thì mình phải đặt đâu đâu cho nó thoáng khí, thoáng gió, vân vân. Tuy nhiên là người ta rất tin vào phong thủy. Ví dụ như ở ngã ba đường đi, cái đường lộ ngã ba đường mà nó chạy thẳng vô nhà mình, xe đâm vô nhà rồi lại nhà đó là không làm ăn được. Ông bà mình đã nói vậy đó, mà người ta lại thấy nó cũng vẫn không làm ăn được, vân vân. Rồi là mình nằm mà có cây xiên hay gì đó ở trên có cây cột nó gác ngang, thì người đó là không có khỏe hơn mình, giống hệt như bị người ta đè giữ trên đè xuống, thì đó cũng gọi là phong thủy đó. Như vậy thì cái người dân của mình thường thường là người ta tin, rất là tin về phong thủy. Do đó người ta làm cái gì người ta cũng phải coi ngày, coi tháng, coi gì, coi giờ, rồi đặt cái vị trí nào tốt, vị trí nào xấu, vân 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 vân. Thì đó chúng ta đang giới thiệu về cái ngành phong thủy, tức là mình khái niệm như thế nào là phong thủy, chứ không phải mình nói là phong thủy cái gì cũng dồn vô phong thủy chừng là không được. Mà phong thủy đây chúng ta phải khái niệm. À, như vậy thì nãy giờ cái từ điển Bách Khoa Toàn Thư người ta nói về phong thủy là như vậy đó. À, rồi bây giờ á, thứ hai là các loại phong thủy. Các loại phong thủy nghĩa là gì? Tức là cái trình độ của cái người mà biết về phong thủy á. Phong thủy có chia ra 5 cái cấp độ của trình độ. Cái thứ nhất là sơ cấp phong thủy. Thứ hai là cao cấp. Thứ ba là hạng chuyên gia về phong thủy. Thứ tư á, là kiến trúc bổ trợ về phong thủy. Thứ năm là sử dụng la kinh. À, sử dụng la kinh tức là la bàn, kinh lạc đâu đó. À, vân vân. Thì đó là dạng cao cấp. Tức có 5 cấp độ về trình độ phong thủy khác nhau. Nha. Và cái phong thủy chính á, là gồm có 4 cái loại phong thủy chính. À, bát tự hà lạc là thứ nhất, tử vi tướng số là thứ hai, tứ trụ tử bình là thứ ba, kỳ môn độn pháp là thứ tư. Để chúng ta hiểu biết về cái 4 cái loại phong thủy khác nhau. À, rồi á, là về cái phần phụ á, thì phong thủy á, như là các cái loại thiết kế về trong nhà đồ vân vân. À, phong thủy về kiến trúc đó gọi là phong thủy kiến trúc. Thì các thiết kế về kiến trúc là thứ nhất nè, rồi thiết kế về nhà dân nè, thiết kế mà AutoCAD nè, rồi thiết kế 3D nè, rồi kết cấu nhà nè, thiết kế điện nước nè, rồi các cái phong thủy về kiến trúc nè, rồi là vòng đá hộp mệnh đồ vân vân. Ví dụ như ta nói là đá hoa cương thì sao, đá thạch anh thì sao. Quý vị thấy á, là nguyên cái nhà của người ta cất á, ta để một cái khối đá thạch anh ở phía dưới á, cái chân cửa đi vào đó. À, người ta nói là đó là không bị bệnh với đá thạch anh á, vân vân. Tức là đó ta cũng nói về phong thủy đó. À, không có gì. Và cái điều thứ ba á, là phong thủy theo quan điểm của nhà Phật. Nha, chúng ta giờ đang nói tới phong thủy theo quan điểm của nhà Phật. Quý vị ta quan sát một cái cây á, thì nó gồm có cái rễ, cái thân, nhánh và lá, là một cái cây. Tất cả những cái nó tác động làm cho sự phát triển và tồn tại của một cái cây. Bây giờ có nhiều người nói là phong thủy không ảnh hưởng gì hết á, thì người đó cũng bị sai đó. Mình sống ở trong trái đất thì mình có khối lượng thì trái đất sẽ hút mình, đúng không? Như vậy thì cái mặt trăng nó cũng hút mình, cái mặt trời nó cũng hút mình. Và mình sống trong đây trong cái môi trường thì nó tồn tại môi trường này. Thì nếu cái môi trường xung quanh á nó xấu á thì mình hít thở vô, và mình sống trong môi trường ô nhiễm thì mình dễ bị bệnh gây ra chết sớm, yểu mạng, vân vân. Rồi á là còn cái từ trường của mặt trời, rồi á là điện trường của các cái hành tinh, vân vân, nó tác động ngược lên mình. Như vậy thì mình sống ở trong đời sống này có sự tác động tương hỗ tương quan nhau qua lại, chứ đâu không phải làm có. À, không có gì. Bây giờ cái phòng mình nó để bích dịch coi. À, không có gì, cái phòng mình đó mình để bích dịch không có gió mấy gì vô trơn, có thời gian sao bệnh không biết hả? Có nhiều người ta thiết kế vô như nhà ma vậy, người ta nói thôi cũng đủ chết nữa, có gì. Đi vô không có thoáng khí gì chân, đi vô giống hệt như vô giống nhà ma vậy, vô thấy ghê. À, vân vân. Như vậy thì cái đó là người ta gọi là âm khí nhiều đó. Dương khí lạnh khí mặt trời, còn âm khí nó lạnh lạnh nó tối tối đó, ta gọi là âm khí. À, vân vân. Như vậy thì cái phong thủy ít nhiều nó cũng tác động lên trên từng người của chúng ta, cái đó là có thật đó quý vị. Nhưng nó có cái chữ nhân đó, nó là có thật nhưng mà không phải nó là gốc của tất cả các vấn đề. Cái cây thì nó có nhánh, có lá, có thân và có cái gốc. Như vậy thì cái phong thủy nó tác động trực tiếp với chúng ta. Mà bây giờ ví dụ như cái cây phải không, ở ngoài mưa nó rơi trúng cái gì trước? Nó phải rơi trúng cái lá với cái nhánh trước, phải không? Gió cũng vậy đó, gió nó tạt vô thì nhánh với lá phải chịu nhiều nhất, thì cái đó gọi là cái bên ngoài đó. Còn cái thân với cái gốc ở dưới đó nó mới là cái chính. Như vậy thì cái mà bên ngoài chúng ta nhìn thấy nó ảnh hưởng phong thủy đó là nhìn thấy cái ngọn thôi, cái nhánh với cái lá phía bên ngoài thôi. Còn cái gốc nó nằm đâu? Gốc nó nằm theo quan điểm của nhà Phật. Tại vì Đức Phật Ngài á là một bậc chánh tri kiến, là đấng toàn giác toàn tri, nên Đức Phật Ngài biết tới bản chất của vấn đề. Có nghĩa là bản chất là gì? Bản chất là tới cội rễ, cái gốc của vấn đề. Còn mình biết trên hiện tượng không à? Mình thường thường hay biết trên hiện tượng, thấy vậy vậy cái mình ghi chép lại mình kết luận đó gọi là hiện tượng đó. nhưng mình không biết nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Nên vào thời Đức Phật, tại sao ông Tiên A Tư Đà, ông xem dương tướng cho Thái tử rồi mà ông đi ra ông khóc. Ông đi ra ông xem dương tướng Thái tử rồi, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi, nhưng mà ông đi ra khỏi hoàng cung là ông khóc, sụt sùi, rơi lệ trên chiếc gậy tre. Mà trong khi ông Tiên A Tư Đà ông có ngủ không mà nha. Ông tu á, trên đỉnh núi Hy Mã Lập Sơn á, tham thiền nhập định á cho nó. Ông được ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Đó không có gì. Như vậy nhưng mà ông Tiên A Tư Đà ông vẫn khóc khi mà xem dương tướng Thái tử. Thì vua Tịnh Phạn á mới chặn lại hỏi rằng tại sao ông xem dương tướng cho Thái tử mà ông lại khóc, có nghĩa là điềm kiết hôn như thế nào. Như vậy thì ông Tiên A Tư Đà nói là buồn, tôi buồn là trời xem dương tướng mà buồn, bộ có cái gì xui hay sao? Là không, Thái tử thì tốt tuyệt vời lắm, xui là tôi nè. Buồn chỉ tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là ông buồn đó, tuổi yếu sức mòn rồi, ông biết là Thái tử khi thành Phật là ông chết rồi. Ông biết trước vậy mà, ông có ngũ thông mà ông biết mà, ông chết trước khi Thái tử thành Phật. Mà khi thành Phật là Thái tử là bậc chánh chi kiến. Nên đó, ngài là đấng toàn giác toàn tri. Toàn giác có nghĩa là cái gì ngài cũng giác ngộ, không bị mê gì hết á. Toàn tri là cái gì ngài cũng biết chừng á. Do đó mà ngài biết nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân. Nhưng mà ông Tiên A Tư Đà thì ông không biết điều đó. Ông không biết nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Ông chỉ biết trên cái ngọn thôi, và cái thân sơ sơ cái thân thôi. Còn Đức Phật biết cả gốc, cả rễ, cả ngọn, cả thân, cả nhánh, cả lá, biết hết mới gọi là đấng toàn tri. Chữ tri là biết. Nên toàn tri mà biết được rồi thì sao có gì biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đúng không? Mình biết hết trơn rồi thì mình muốn làm sao làm hả? Còn mình không biết không có gì, mình đâu có làm được. Bây giờ bứng cái cây thôi, bứng lơ bơ nó chết. Nhưng mình biết á, bứng cái cây á thì những cái rễ lớn á chúng ta phải cưa chứ đừng có chặt bằng búa. Chặt bằng búa nó bể cái vỏ, cái cây nó chết. Nên chúng ta phải cưa, nó không có bể cái vỏ. Và khi bứng lên rồi á, người ta lấy thuốc dưỡng rễ, người ta tưới liên tục là nó kích thích cái ra rễ, cái là nó sống à. À, cây gì cũng vậy, cũng sống chứ không có gì. Còn mà không biết bứng, cái đó là biết đó. Mình biết thì mình làm theo ý muốn của mình được. Còn không biết á, mình muốn mà mình làm tầm bậy không à. Bây giờ ví dụ như chúng ta không biết đi, chúng ta muốn giàu. Muốn giàu đi làm gì? Đi trúng thuế. Muốn giàu á, quý vị, đi cho dây nặng lãi. Muốn giàu đi ăn trộm, ăn cướp. Đó, muốn giàu đi lừa dối, đưa lừa đảo người ta. Quý vị, nhưng mà cuối cùng, cái trước mắt thì giàu, tức là trên cái ngọn thì giàu thiệt đó. Ôm đóng tiền giàu đó gì nó mới. Nhưng cuối cùng không có giữ được của quạnh tài, không có giữ được. Cuối cùng còn nghèo hơn khi mình chưa có tiền đó. Và qua kiếp sau nó mới thê thảm nè. Mình sống đâu phải con kiếp đâu, mà sống qua nhiều cái kiếp sống khác nhau. Muốn giàu nhưng mà giàu được có mấy ngày à. Bắt đầu nó nghèo mà nghèo thê thảm luôn. Đi giật của người ta bắt đầu mắc nợ nha. Sanh ra làm người đầy tớ người ta trả cả đời. Mà sanh ra làm vật thì làm chó giữ nhà, làm trâu cày ruộng, làm bò kéo xe, làm ngựa cho người ta cởi. Vì thấy chưa, đi mượn nợ người ta giàu đó. Đó giàu đó. Vì muốn giàu đó mà cuối cùng cái kết quả lại là tại sao mà mình muốn giàu mà lại thành con chó giữ nhà cho người ta. Là tại vì mình không có biết cái cách làm giàu. Vì thấy chưa, vậy ai biết cách làm giàu? Đức Phật biết. Vậy em muốn giàu phải làm sao? Bố thí cũng dường cho tặng ta giàu trong kinh nhân quả thiện ác lật ra coi. Đó không có gì, phần là nhân quả ba đời, phần phước báo sai biệt trong kinh nhân quả thiện ác á. Quý vị sạch Google ra thấy liền à. Vậy thì ai biết? Đức Phật biết. Biết mình làm theo là y chang, y như trong kinh, y chang. Muốn kiếm sao mà giàu, lên xe xuống ngựa, giàu cơm Bill Gates gì đó. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ bắt đầu gặp ai cũng cho ít, có nhiều cho nhiều, nguyện nha. Kiếp sau con giàu nhất thế gian vậy được rồi. Kiếp sau không giàu thì kiếp sau nữa cũng giàu à, nguyện lực mà. Nghe thấy chưa? Nhưng mà thôi, giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ à. Nghe thấy chưa? Một mai mai một, một mai là vậy hà. Cho nên á, giàu cũng chẳng để làm gì quý vị. Tu thành Phật mới là hay. Nên á, mình muốn bố thí cúng dường gì bắt đầu nguyện nha. Nam mô A Di Đà Phật, con nguyện bố thí cúng dường này cho kiếp sau con được thành Phật. Rồi vậy thôi. Còn bây giờ giàu cầm đống tiền trong tay, nếu có gì chết cũng để lại cho người khác. Phải không? Kinh A Hàm Đức Phật dạy có 5 cái mà không giữ được tiền. Thứ nhất là nước trôi, thứ hai lửa cháy, thứ ba là vua quan lấy, thứ tư là giặc cướp, thứ năm là con cái vợ chồng quậy hết. Thấy không? Có giữ được đâu mà cần làm giàu để làm gì? Đúng chưa? Do đó mà ngày xưa có nhiều người nói không quý vị, là chính gia đình của Đức Phật còn coi phong thủy kìa, còn coi mệnh số kìa. còn huống gì á là mình bây giờ. Không, gia đình Đức Phật lúc đó Ngài chưa thành Phật, nhưng mà sau khi Ngài thành Phật là khác à. Nghe nói chưa? Tức là trước đó chưa có biết, nhưng mà sau này biết là khác. Biết tức là tri đó, là biết. À, biết cái gì để làm nên cái biết đó, trí tuệ đâu có gì. Nhà Phật có trí tuệ làm nên cái biết. À, nên mình biết hết là mình giải quyết được hết. Muốn giàu, cái cách làm giàu sao? À, rồi đó, mình muốn thành Phật thì phải làm sao? À, thấy không? Còn á, là muốn á, lại à, sống dài phải làm sao? Kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy hết rồi. Nên nhà Phật ta lập trên đó, nền tảng của nhân quả à, nghiệp báo. À, lập trên nền tảng của nhân duyên á, sanh khởi, của trùng trùng nhân duyên sanh khởi. Lập nên cái nền tảng của giáo lý tứ đế, khổ và con đường diệt khổ. Nói không có gì? Đức Phật á, là dạy cho mình, cái đó là có con đường lớn. Cái con đường ở phía trước mà Đức Phật dạy cho chúng ta cái biết. Như vậy dạy chúng ta để biết. À, như vậy rồi làm sao chúng ta biết được là gì Đức Phật dạy. Nên chúng ta làm theo thì chúng ta sẽ biết. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là khai cái tâm của mình để mở cái kiến giải mình ra, như là cái kiến giải của Phật, gọi là Phật chi kiến. Cái kiến giải là gì? Là cái biết đó. Kiến là thấy đó, thấy biết đó à, là cái biết. Mà cái biết của Phật là cái chánh chi kiến. Nên mở tâm mình ra, mà muốn khai tâm mở trí mình ra thì Ngài phải đến khai thị à, gọi là khai thị ngộ nhập. Đấy không? Mở tâm cho ra mình thấy, thấy rồi mình mới ngộ ra, nhộ ra mình mới nhập vào cảnh giới đó, mình mới biết được à, dân dân. Như vậy thì gọi là tu á à, quý vị. Nên theo quan điểm của nhà Phật à, phong thủy á, quý vị nha, thì à, theo quan điểm của nhà Phật á, thì à, phong thủy nằm ở trên cái ngọn à, ngọn nghĩa là gì? Phong thủy có tác động thiệt đó, chứ không phải không có tác động đâu à, quý vị. Ở à, dưới miền Tây á, như bên núi Sập có cái chùa, nói trong chùa luôn, khách đông dữ lắm, đến ào ào ào. Tự nhiên á, cái à, thay đổi ông chủ trì về mới về xây cái bức tường ở ngoài trước, mới chừa cái cửa bên hông cho vô thôi, cửa nhỏ cho vô thôi. Từ ngày xây bức tường không ai lại chùa chứ. Cái đầu cái chùa á, vắng như chùa, vắng như chùa Bà Đanh, không ai tới chứ á. Cái ông thầy chủ trì cũng buồn quá, chùa mà mình muốn độ chúng mà chúng không tới lấy gì độ. À, do đó không lẽ tự mình độ mình. Đó. Ông là hỏi quý thầy, thì ông đó có ông thầy giỏi phong thủy. Ông là chùa chiền mà ông chặn cái cửa kiểu này ngoài trước ai mà vô. Rồi ông đập bỏ đi, rồi ông làm cái hàng rào mà song sắt thôi cho gió lùa vô đi. Dạ quý vị. Không ngờ ông đập cái đó không quý vị. Ta đi lại chùa y như cũ đi hay. À, ai nhè đâu á quý vị, tại chặn cái hướng đó, chặn hướng gió. Cái thứ hai nữa, nó khuất cái tầm nhìn, ta không thấy cái chùa. Ta đi ngang, ta tính đâu có gì trong mà ta không biết cái chùa, nó thông vô. Và cái ta đến đó, ta cảm giác nó không có thoải mái nên ta đi chùa khác. À, dần dần thì đó phong thủy đó, quý vị thấy chưa? Nhưng cái đó vẫn là cái ngọn. Có một cái nơi đó quý vị, xây bích bùng ở trên á, đường vô nhỏ xíu hình gì mà ta kéo hàng xe ta đi vô, hỏi tại sao anh này không giỏi thì đập ra đi, đâu có đập đâu mà ta cũng đi cái chỗ khác đó. Ai nhà đâu, trong đó có một cái vị tu hành rất là à, có cái vị một vị tôn túc à, tu hành gọi là cao tăng đắc đạo đó. Ở nơi đó ai cũng kính trọng nể trọng, ta lợi đó ta cầu pháp cầu đạo, có gì thấy không? Không cần gì hết trơn á. Cái chùa nhỏ xíu à, bích bùng hết trơn, cây cối gì đâu không à, xung quanh nè à. Cái lối vô nhỏ gì đó, lội bộ gần chết mới vô tới. Vậy mà ta đi đoàn xe ta vô, ta đâu cần phong thủy gì đây đâu quý vị. Nhưng cái đó là gì? À, như vậy là vị này có cái gốc, phải không? Nhưng ông thầy hồi nãy, ông không có cái gốc, nên ông cần phải cái ngọn. Còn cái vị này có cái gốc, lại cái gốc tu. Nên người ta cần tu, người ta phải tới đó, ta học đạo. À, cái đó chính là gì? Chính là cái đạo đức à, của Ngài. Do đó mà người ta mến mộ. Từ cái mến mộ đó nó hút người ta đi đến, không cần gì tới cái nhánh cái lá phía bên ngoài chừng á. Như vậy thì cái nhánh lá bên ngoài là phong thủy của thế gian đó, nó tác động thật chứ không phải là không tác động đâu. Nhưng mà đối với người Phật tử của mình đó quý vị, mình đừng có gửi gắm hoàn toàn vào nó. Mà gửi gắm hoàn toàn nó là chúng ta sống gì lá gì nhánh, chứ phải sống gì cái thân với cái gốc. À, sống gì nhánh gì lá, cái gì cũng coi hết trơn quý vị mà không chịu tu. Quý vị cũng coi hết trơn không chịu tu à, cất nhà cất cửa, coi ngày coi tháng, rồi Tết ra sáng số mùng 1 mà mình thức đêm 30 giao thừa tới 4-5 giờ sáng mới ngủ, sáng ra mới 6 giờ điện thoại quá trời luôn, tính đầu chúc Tết mừng nha. Phật tử nhớ tới quý thầy chúc Tết: thầy ơi thầy, con bước ra cái chân nào trước? Mô Phật. Trả lời sao giờ? Là bây giờ cái chân nào mà thấy ra khỏi cửa trước đó là chân đó trước đó, chứ ai biết bước chân nào trước. Không có gì. Rồi bước chân nào trước rồi mình, cái thầy mới nói là bây giờ bước ra ra khỏi cửa chân nào trước là chân đó trước đó. Bắt đầu điện thoại tiếp nữa, hỏi như vậy con đi cái hướng nào, con đi cái hướng nào, là bây giờ cái hướng nào cần đến thì đi. Trời ơi, có nhiều người không biết là dối ai nữa không có gì. Ông thầy là coi phải đi cái hướng đông trước, xuất hành phải hướng đông. Nhưng mà cái công việc ông đi, ông phải đi về hướng tây. Ông làm sao biết không? Ông đi đâu 50 mét ông quay rồi lại, rồi xuất phát hướng đông. Lừa ai gì không biết nữa. Không có gì thấy chưa? Vậy sao thấy nó dối dối thì sao á? Người ta kêu xuất phát là hướng đông mà mình muốn về tây. Do đó đi ra 50 mét hướng đông cái quẹo lại diêu trên qua lại cái là được rồi đó. Là quay đầu qua lại cái là xong. Đâu có gì sao được. Đâu có gì. Như vậy đó, người đó gọi là mê tín về phong thủy. Mê tín về phong thủy là sao? Tất tần tật cái gì người ta cũng phải nói, phải coi ngày coi tháng vậy nha, coi ngày coi giờ, phải coi hết tất cả gì cũng coi hết, chứ gì không coi là dứt phát là không được. Cỡ nào cũng phải coi, người đó bắt đầu bị mê tín rồi đó. Phong thủy nó có chứ mà là không, nhưng mà nó có như thế nào mình không tường tận được hết đâu. Đâu có gì. Nhưng mà xét về mặt khoa học một chút, về gió, về hướng, về vị trí vân vân, thì là chúng ta xét về khoa học chúng ta cũng biết là ảnh hưởng đó. Ví dụ cái phòng bích bồng không, mở cửa sổ vô ở trong đó âm u bệnh là chắc là chỉ còn gì nữa, mở cửa sổ lên không có gì, mà mở cửa sổ lên tự nhiên đi vô cái phòng tắm của mình quất cái cửa sổ muốn gì hết cái phòng tắm mày không có gì, không được. Cái phòng tắm toilet mình cửa sổ mở nhỏ thôi, cái phòng ở mới cửa sổ mở lớn không có gì đó. Mở phải mở cửa nào, tại sao? Tại vì cái phòng tắm của mình là cái nơi bí mật, mà mở tân quát người ta câu hết trơn sao, người ta nhịn hết trơn sao. Nếu người ta nhịn người ta câu vậy á quý vị, thì bắt đầu cái gì của mình nó cũng bị người ta chèn người ta nói vậy á. Nên phải mở vừa phải thôi, cái đó cũng là khoa học đó. Còn phòng mình ở không có cái cửa nào trơn á, sợ người ta nhịn, mình mở ra cái hướng đó, quý vị, sinh khí hướng nó vô, khí đồ nó vô thì thoáng mát, thì hít thở ngon lạnh, đó cũng là một phần khoa học mà mình hiểu không hết thôi. Như vậy nó có ảnh hưởng, nhưng chúng ta không có mê tín vào trong đó nha. Mê tín là gì? Tất tần tật cái gì cũng vậy trơn quý vị. Trời ơi, đặt cái hình Phật ở đâu cũng coi phong thủy nữa. Rồi lại mà máng cây dao ở đâu cũng coi phong thủy nữa. Máng đâu máng đi cây dao, người ta coi nhà bếp thôi chứ coi gì tới cây dao nữa. Nó khổ dữ lắm. Rồi bắt đầu đo cửa, cái cửa buồn vô á là 99cm,99. Trời ơi, bắt đầu đo vô à nghe. Bắt đầu lần đo cái cửa vô à. Ông thợ hồ mà đắp sai một ly thôi, bắt đầu bắt thợ hồ đập mang ấy lại. Cái cửa là 2m1, 16, 57 là cửa này là cửa hướng tương xanh nè. Trời khổ dễ sợ, bắt đầu mê tín rồi đó, bắt đầu vô thấy bị lậm rồi đó nha. Lậm mê tín, đo từng ly từng chút rồi nấc thang lên nữa chứ. Cầu thang xuống dần dần dần. Nhưng mà thấy nghèo cũng nghèo à. Tại sao? Cái ngọn của mình á, mình xịt thuốc dưỡng lá, nhưng cái gốc á quý vị không có miếng rễ nào hết trơn á. Ở trên đây bắt đầu xịt thuốc dưỡng lá dưỡng trái vô, xịt quá trời luôn. Ở dưới gốc nằm có miếng gì dưới hết trơn á. Rồi đất cằn sỏi đá. Rễ thì không có mà đất thì không có phân. Dần dần, tức là chúng ta không bồi gốc bồi thân mà cứ xịt nhánh trên lá, không tức coi phong thủy xịt nhánh lá đó, vô cái nhà cái đúng phong thủy trơn quý vị. Chỗ nào cũng ngon trơn nha. Cái hướng chấn trạch đồ sao cửa là bạch thanh long bạch hổ gì đúng hết trơn. Dần dần, nhưng mà cuối cùng á nghèo cũng nghèo, bệnh cũng bệnh nè. Hỏi sao vậy? Tại kiếp trước ăn thịt ăn cá người ta nhiều quá, sát mạng người ta nhiều quá, kiếp này bệnh chưa giải quyết, cái gốc chưa giải quyết cái ngọn. Dần dần, rồi không có tu hành, không có phước biểu làm giàu sao làm. Kiếp trước á ta đi chùa Phổ Quang ta cúng dường trai tăng, kiếp trước toàn là đi casino đánh bài không à. Có vị kia biểu sao kiếp này giàu được, không có chút phước nào hết trơn, giàu cho phong thủy cỡ nào cũng tiêu. Bây giờ không có chút phước nào chừng lấy đâu chỗ vào.
mà Đức Phật dạy là tuyệt đối, mà đâu phải kinh Phật là kinh liễu nghĩa nha. Kinh liễu nghĩa là gì? Là không bao giờ sai đó. Kinh liễu nghĩa là người nào thực hiện điều đó nó đúng với chân lý đó. À, Đức Phật dạy kinh liễu nghĩa, ngài nói là nhân quả nghiệp báo, nhân quả có nhân mới có quả. Bây giờ muốn làm giàu về cái gốc anh phải có phước, cái ngọn anh chỉnh về phong thủy đúng. Tôi đồng ý anh là tôi không có bác anh về phong thủy. À, anh phải để cho chỗ nào anh muốn buôn bán mà anh vô trong rừng chẳng bán ai mua, buôn bán phải ra mặt tiền chứ. Phong thủy đó là cái vị trí nhà là nước đó, là cái vị trí cái chỗ buôn bán của mình. Bán anh không lợi gần ngã ba ngã tư, gần cái chỗ đông người anh bán đâu, cái chỗ khuất trong kẹt chẳng ai mua. Phong thủy đó, ôi vậy đó là phong thủy đó chứ không phải mê tín đâu. Đó là cái vị trí, cái vị thế, cái sanh khí đó, dần dần cái đó là có, nhưng mà vẫn là cái ngọn. Nhưng nếu mình buôn bán uy tín nha, mình buôn bán uy tín đàng hoàng, à, đâu ra đó thời gian sau vào trong hẻm ta cũng tới mua nữa, quý vị tin không? Tin không? À, rồi mà buôn bán không uy tín nha, buôn gian bán lận nha, ra mặt tiền thời gian sau, à, thời gian đầu ta mua ào ào, thời gian sau khách chạy trơn. Anh xịt vô cái ngọn không, cái gốc không có, cây nó héo queo, ai mua cây héo? À, dân dân, vì thấy chưa? Nhưng mà người nào biết cả hai cái, xịt nhánh xịt lá cho nó đẹp mà gốc vẫn nuôi ngon lành luôn thì cây đó cây hoàn thiện. Đâu có gì, vừa giàu vừa chắc chắn, ngon lành. Đó, dân dân, tức là mình biết hướng phong thủy, gió, sinh khí đồ ngon lành vô, rồi à, sáng láng à, ra cái tiệm đi vô đâu mà bóng đèn u u u như nhà ma vậy, ai dám vô? À, dân dân cũng phải đặt bóng đèn đồ vô sao, rồi gió mà nó mát vô trong chổng, vừa vô tiệm mình cái mồ hôi đổ lộp đập 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 đây nè, thì là ai mà vô chút xíu người ta chạy ra. Còn vô mình thấy gió thổi lồng lộng nha, đó gió đối lưu thông gió phong thủy đó, thông gió rồi ngon lành vô, rồi sáng sủa ta cảm thấy người ta an tâm. Còn vô chỗ mình tối không biết ông nào sao, à, ông túm chân túm tay mình sao, ai biết, ai dám vô. Nha, dân dân, do đó người ta vô người ta cảm thấy an toàn, an tâm và cảm thấy thoải mái thì người ta vô, đó phong thủy đó. Nhưng mà là phần ngọn thôi, còn phần gốc là cái uy tín, cái chất lượng trong buôn bán. À, dân dân, như vậy thì ở đây chúng ta nói cái phần gốc của con người là chỗ nào, là cái phước nha, của mình là cái gốc, cái phước thì buôn bán nó mới được. Còn mà mình muốn là sống dai và những cái hoàn cảnh xung quanh của mình tốt đẹp hết thì phải có cái đức. Dần dần nên cái phước với cái đức luôn luôn lúc nào nó cũng là cái gốc ở trong quan điểm của nhà Phật hết á. Nên trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy rồi mà. Như vậy thì một cái cây mình không thể là chăm cái nhánh cái lá nó được, mà mình phải chăm luôn cái gốc, cái rễ ở phía bên dưới á. Như vậy thì mình chăm bằng cách nào? À, có gì ta chăm bằng cách nào, cái gốc cái rễ ở dưới mình chăm bằng cách nào? Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái cây nó phải có rễ và có phân bón ở phía dưới. Cái phân bón là cái môi trường xung quanh để ta lấy vào, tức ta lấy vào môi trường xung quanh. Còn mà cái rễ của nó là chính cái của mình, cái rễ là chính cái thân cây của mình, nó đâm ra cái rễ. Còn những cái môi trường xung quanh là phân bón, là cái dưỡng chất, cái xung quanh. Tất nhiên là mình lấy cái người ta về làm cái của mình. Thì Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo, lấy người ta về cái của mình là lấy như thế nào? Lấy trong Bát Chánh Đạo, tức là cái cây nó muốn lấy cái dưỡng chất phía bên ngoài, không phải cái nào cũng lấy vô. Và không có gì, có cái lấy cái không, chứ không phải cái nào cũng lấy vô. Lấy theo Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo dạy sao? Chánh mạng chánh nghiệp. Lấy của người ta chánh mạng chánh nghiệp đi. Đó, có gì? Thì ra là chúng ta lấy những cái chất đó là cái dưỡng chất nuôi cho cây lớn lên đó, với thân huệ mạng. Còn chúng ta mà lấy mà không có chánh mạng chánh nghiệp không có gì, là chúng ta lấy luôn cả cái chất độc ở trong đó vô trong người. Bây giờ con người mình vậy nè, ăn nè, mình ăn vô những cái chất mà dinh dưỡng nuôi những cái viên sinh tố đạm, nguyên tố vi lượng mình thôi, nhưng mà mình còn ăn vô các chất mà nó làm chất độc cho cái cơ thể. Ví dụ như các cái hóa chất, chất dưỡng trái, rồi là chất kích thích, rồi các cái chất bảo quản vân vân. Mà bây giờ mình là đồ hộp nhiều chất bảo quản nhiều đó, vô nó phá tan cái gan với cái thận của mình chân do đó mà người ta phải lọc hàng ngày đó. Nên phương pháp Osawa giờ là hay đó. Sáng sớm cốc nước nè, cái ly cỡ này nè quý vị, nước trắng trắng đó, sáng sớm chưa ăn sáng chưa uống chừng 4-5 ly nước này, đi vòng vòng thoa cái tay xung quanh cái lỗ đúng theo chiều kim đồng hồ nè, đi vòng vòng nhẹ 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 thôi, quý vị chất độc lọc ra trơn á, thảy ra trong cái da của mình, hoặc là thảy ra ra trong cái đào thải qua đường tiết niệu, vân vân. Như vậy thì mình lọc cơ thể những cái chất độc đi ra bên ngoài. Như vậy đợi chất độc vô cơ thể của mình lọc ra vậy nó muộn rồi, nhằm khi nó tích tụ lâu ngày quá nó làm u làm khói phía bên trong. Như vậy thì khi mà mình đi đưa vào đó quý vị, thì chúng ta hãy tuyển chọn chất lọc. Nên bây giờ các cái chỗ mà người ta buôn bán á, ví dụ như người ta buôn bán rau sạch, trái cây sạch rồi đó, mình thấy người ta bán đắt không? Là tại vì người ta muốn tuyển chọn cái bên ngoài vào đó. Như vậy thì cái nguồn từ bên ngoài vào mình phải có chánh mạng và chánh nghiệp. Nếu ai mà lấy tiền của người ta, ai mà sống cái đời sống chánh mạng chánh nghiệp để đem về tài sản về cho mình bằng hai cái đó, nó sẽ sử được dụng được bền lâu và chắc, không phải là của quan tài. Khi người ta chánh mạng chánh nghiệp, vậy chánh mạng là gì? Chánh mạng của mình là chúng ta nuôi mạng mình không bằng các sự đau khổ sinh mạng của các loài khác. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nên con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Chánh mạng đó, nuôi mạng mình không bằng sinh mạng của người ta, mà nhất là các loài chúng sanh hữu tình. Các loài chúng sanh hữu tình là rất đau khổ, tại nó sợ hãi. Chúng sanh có hai loại, chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình, và chia ra làm bốn loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh, là tất cả các loài chúng sanh. Do đó mà khi mà người ta nuôi cái thân mạng của mình xui cái một đó, quý vị, chúng ta nuôi lớn thân mạng của mình là bằng vật thực. Có nghĩa là mình ăn các cái chất đi vào ở trong cơ thể, ở trong đó có các sinh mạng của các loài động vật và thực vật. Thực vật nó không có sinh mạng gì nên mình ăn nó, nó không có gì mình cũng nợ người ta sinh mạng đó. Nên trong cái cõi ta bà nó khổ là khổ chỗ đó, nó không giải quyết được triệt để. Nên người ta cầu về cõi trời, cầu về Tây Phương, ta về với Niết Bàn, vân vân. Cõi trời á, đâu có gì, thì người ta không có dùng cái thức ăn như mình. Cõi Tây Phương thì dùng thiền diệt và pháp hỷ thực, vân vân. Nhưng cõi mình là dùng vật thực nè, dùng vật thực mới đau thương các cái loài khác. Trong các loài quan thác gì con, dí như thay chết hằng còn, từ xưa để lại nên hòn núi cao. Cái bụng mình là cái nghĩa địa đó, cái bụng mình là cái vị tỳ trọng trọng đó, không có gì. Bắt đầu dùng mắt thần điện tử quẹt nghe, cái nhìn cái cây nào là con gì, thịt con gì trọng, nghèo nè, ăn trâu nè, ăn bò nè, ăn dê nè, ăn chó nè, ăn vịt nè, ăn gà nè, cá nè, cá lóc nè, cá chê nè, cá dồ nè, cá thôi cá gì cũng được, vân vân. Như vậy thì mình coi trong bụng mình chứa bao nhiêu con, nhỏ tới lớn coi chứa bao nhiêu con. Rồi bắt đầu rau thì đủ thứ các loại, chứ không phải nhổ người ta lên để ăn đâu, quý vị thấy chưa, nợ người ta chưa. Do đó mà sao tất cả các cái bài hồi hướng đó, quý vị, đều hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh là chỗ đó mình nợ người ta rồi. Nhưng mà nợ nhiều hay nợ ít đâu, quý vị? Ăn thực vật thì nợ ít, tại vì nó ít khổ rồi nợ ít. Ăn cái mạng lớn chừng nào thì nợ nhiều cho nó. Nợ nhiều, nợ ít là cái chỗ cái mạng của người ta đó. Cái mạng lớn hoặc là mạng nhỏ. Mạng nhỏ là các cái loài khổ ít, mạng lớn là các cái loài khổ nhiều. Trong các cái loài khổ nhiều đó thì có giác ngộ nhiều hay giác ngộ ít. Giác ngộ nhiều thì là tội nhiều, giác ngộ ít tội ít. Bây giờ ví dụ ha, kinh nhân quả thiện ác. Ví dụ như là chúng ta cúng dường cho một vị Phật thì phước lớn nhất, nhưng mà cho một người ăn mày thì phước nhỏ nhất. Bởi vì thấy phước báo sai biệt chưa? Thì tội cũng vậy, chúng ta làm Phật chảy máu thôi đủ đọa xuống địa ngục rồi. Nhưng mà mình làm người thường chảy máu đâu có đọa địa ngục, nhân quả chút xíu thôi người ta chảy máu lại mình thôi. Không, thấy không? Ví dụ như mình cắt cổ con gà chưa chắc đọa địa ngục à. Nhằm khi mình được làm người đó quý vị, bị người ta mổ bú cổ lại đó, cắt cái ghét một cái đi ngang cái. Nhằm người mổ bú cổ 7 lần vậy là 7 con gà kiếp trước nghe, bây giờ 7 lần nghe. Ta công bằng mà luật tạo quá mà. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Nên mình mổ người ta, mình cắt người ta, bây giờ người ta cắt ta mổ lại quề nghe. Phải không? Vậy mà than dữ lắm, thầy trời con ăn ở hiền lành vậy mà sao mổ quá trời mổ. Bắt đầu lui về quá khứ đi, bấm cái bánh xe thời gian nó quay về lại quá khứ thì bắt đầu thấy con gì cũng ăn, con gì cũng cắt nè. À, bây giờ người ta cắt lại, người ta ăn lại chút đỉnh vậy đó mà còn than quá trời than, phải không? Đó, như vậy nhân quả thôi, chứ có cái gì đâu. À, quý vị, nhân gieo nhân thì là phải trả quả, gieo nhân thì phải gặt quả, cái đó là phải đương nhiên, nên phải sống chánh mạng. Là nuôi mạng này không bằng mạng của các loài khác, nên ta phát tâm ta ăn chay. Ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày, ăn chay 3 tháng, ăn chay nguyên năm, rồi ăn chay trường luôn. Không có gì, còn trường không nổi thì mình bò, mình lết theo người ta. Thấy không? Trường được thì tốt, còn không trường được thì bò lết theo người ta. Để làm chi? Để nuôi cái mạng này, quý vị, không phải bằng những cái sinh mạng của các loài đau khổ. À, các loại đau khổ, ví dụ như mình ăn con chó chết con chó người ta rồi, ăn con heo chết con heo rồi, nên sáng sớm mình ghé cái tiệm thôi, trước khi đi vô chùa thì ghé ngang ở bên đường cho một tô phở bò tái nạm đi, bò tái nạm cái đứt con bò, đứt con bò mới có thịt cho mình chứ không có đứt bò lấy có thịt cho mình, thấy không? Như vậy liên can liên đới tội nhau mà quý vị, ăn con bò đứt, ăn miếng thịt bò đứt con bò, thấy không? Bởi vậy mình ăn một ngày một tô thì bữa nay đứt con bò này, ngày mai đứt con bò khác, ngày mai đứt con bò khác, một tháng ăn 30 tô, vậy là chúng ta tham gia vào đứt 30 cái mạng con bò, vậy thấy chưa? Vậy đừng làm nhiều, ở đầu tính tới đi. Rồi mình ăn cá nè, ăn cá, cá kho, kho cũng 4-5 con, cá rô thì 5-7 con, cá lóc 1-2 con, nhưng mà kho cá lòng rồng ăn ngon nhất. Đó, người như ba cá lòng rồng mà kho tiêu nhỏ nhỏ nè, mở hành đầu lên nha. Ăn mà là gạo nàng hương đâu nha, ăn thì nó ngon dữ lắm. Bắt đầu nè, đố quý vị chứ, mẹ của bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng ăn cái gì bị đọa địa ngục? Ăn cái con trạch con đó, tức là giống cá lòng rồng con đó. Đầu mình đi mà kéo lưới dưới quê đó quý vị, ôi ăn ngon tàn dách luôn nha, ngày nào cũng ăn chân, rồi cuối cùng chết đọa địa ngục. Đâu làm ác gì đâu, bà La, tôi đâu có làm ác đâu, đọa tôi xuống địa ngục, không ai bắt mình xuống địa ngục, hết cái nghiệp mình nó lôi. Không có gì, một ngày một con thì nó không sao, nhưng mà một ngày 100 con, 100 ngày nhiêu, 100 ngày 10.000 con, 1.000 ngày nhiêu. Không có gì, nó chồng lên giác nổi không? Đó, bắt đầu giác không nổi thì bắt đầu nó chìm xuống nha, chìm chừng nào xuống tới địa ngục thôi à. Nếu mà mình dắt nhẹ chút thì địa ngục số 1, nặng chút địa ngục số 2, nặng nữa tới địa ngục thứ 18 là hết rồi, có 18 tầng địa ngục thôi à. Quý vị, tại sao có 18 tầng địa ngục thôi? Căn 6, trần 6, cảnh 6, sanh ra 18 cái giới. 18 giới đó phạm pháp, phạm hết thì xuống 18 tầng, quý vị thấy không? Còn nếu mà 18 cái đó mà không phạm là chuẩn đề 18 tay đó, quý vị thấy chưa? Đó là vượt lên trên 6 căn 6 trần 6 thức thanh tịnh, đó, lên thành chứng đệ 18 tay, là chống lại cảnh giới ở phía bên ngoài, gọi là thập bát la hán, nghe thấy không? Là cũng 18, nên sau chuỗi mình cũng 18 mẹ ấy, 6 căn 6 trần 6 thức ra được 18 là tượng trưng thôi ha. Nhà Phật là ý nghĩa biểu tượng tượng trưng thôi, chứ không phải là 18 hạt á, mình lần nó mới linh, còn 17 hạt lần nó không linh, 4 hạt cũng linh như thường. Đó, không có gì mà có lần còn 18 hạt mà toàn á, là đi đánh bài được không, mà cũng không có linh đâu, cá độ không có không linh đâu, không có gì. Còn á, 4 hạt lần cũng linh như thường à, nên người ta nói sanh lão bệnh tử. Đó, không có gì, không tử thì sao có sanh. Trời ơi, có nhiều người á, cũng phong thủy là sanh lão bệnh tử, xin thầy quý thầy sao chuỗi, quý thầy đưa sao chuỗi, bắt đầu điếm mà sanh lão bệnh tử, tử thầy ơi, không được, đổi sao khác. Trời ơi, không tử sao có sanh, trong nhà Phật không sanh sao có tử, đâu phải là sanh lão bệnh tử. Vậy cái nhà mình sao cắt 4 gốc đó, sanh lão bệnh tử đó, đập bỏ 1 gốc đi. Quý vị thấy không, sanh lão bệnh tử nè, sanh lão bệnh tử. Bây giờ điếm nè, sanh lão bệnh tử chặt bớt nha. Hai tay của mình là 10 ngón, 2 giò 10 ngón là 20 ngón, điếm thanh ra chữ tử đó, mấy vị tin không, điếm đi. Chặt bớt vài ngón cho nó ra. Không có gì cho ra, đừng có dính cái chữ tử. Bởi vì mình 20 ngón dính chân chữ tử nên ai cũng chết đó, phải không? Ai cũng vô hòm đó, có gì không? Giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ à, nên mình chặt bớt ngón còn 19 cũng vô luôn, vô trước vô sau thôi à. Đức Phật dạy làm sao đường nào chạy, đi 4 cửa thành sanh lão bệnh tử, đường nào đâu chạy, phải không? Nên thôi, cái người con nhà Phật mình đừng có mê tín. Mê tín là gì? Làm ta tin vào đó, tin cách u mê. Phong thủy thì có tác động chứ không phải là không. Làm sao không có được? Trái đất hút mình có không? Gió thổi ảnh hưởng tới mình có không? dần dần ở nhà không có miếng gió nào coi bệnh con không biết. Gió thổi đến mình đổ mồ hôi ra, gió thổi nó bay mồ hôi đi. Dần dần chất độc đổ bay đi làm con người mình thoải mái. Sống dài sống dài. Dần dần. Nhưng mà cái đó dẫn qua là cái ngọn thôi. Nên cái mạng của mình phải tránh mạng mới là cái gốc. Sống phải tránh mạng. Nên tập ăn chay. Ở đây có ai không ăn chay ngày nào không? Ít gì á, bèo, gọi là bèo nhèo nha. 6 ngày. Nếu mà nói là quy y tam bảo mà tu đạo tràng nha, còn ở bên ngoài ai ăn nhiêu ăn à, không có sao hết trơn á. Nhưng mà nói là mình á, là người con Phật mà tu đạo tràng là Phật tử nha. Phật tử kinh Pháp Hoa nên Phật tử sanh ra từ miệng Phật đó, là con Phật. Ăn cũng tháng 6 ngày, quý vị. Lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà, xương máu tanh hôi, cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Vậy tập đi 6 ngày đi, ai 4 ngày lên 6 ngày, ai 2 ngày thêm 4 ngày, ai không ngày nào ăn 6 ngày, còn ai 6 ngày lên 10 ngày, ai 10 ngày lên tháng, ai tháng lên 3 tháng, ai 3 tháng lên 5, ai 5 lên cha trường đó. Mình phải học lên lớp, lên lớp, lên lớp chứ. Không quý vị, có nhiều người á lại là ăn cha trường, ăn thời gian cái đầu bệnh vô bệnh viện có bác sĩ kêu á, thầy ơi thầy cấp này á con chở đũa rồi thầy. Là trời, chở đũa gấp thì khỏi di trùng chứ có làm sao đâu, mình tính đâu á, tăng đũa 2 đầu. Ăn đầu này cái chở đũa gấp cái cho đừng có dính vi trùng thôi cũng được, kệ chở đũa thì thôi lao lao chút cũng được. Là không phải thầy ơi chở đũa là con nghĩ ăn chay đó, nói mà thầy ám hiểu không, thầy còn bắt con nói ra. Ai biết nghĩ ăn chay nó nghĩ ăn chay chứ nói chở đũa ai biết chở đũa là gì, phải không? Bởi vì ám hiểu không ai biết, trong chùa có sao nói vậy đi, nghĩ ăn chay nói bỏ ăn chay, nghĩ ăn chay đi. Vâng vâng, hỏi sao chở đũa vậy? Nói trời con bệnh quá trời trời, vô ông bác sĩ ông kêu con ăn mặn chị mới hết. Mô Phật, ông bác sĩ này bọn bác sĩ không có thần thông hả? Là không, bác sĩ thường à, ổng không có thần thông sao ổng biết mình ăn mà ăn chay. Ông bác sĩ không có thần thông sao ông bác sĩ biết mình ăn chay? Là con khai thầy ơi đó, ăn chay ai mà biết, vô khai vậy là muốn ăn mặn phải không? Mà không, mình đính thinh đi vô chỉ thôi chứ ai biết mình ăn chay. Vậy mà vô khai bác sĩ con ăn chay để cho bác sĩ kêu ăn mặn không quý vị. Mà ăn mặn rồi cuối cùng á có sống được không? Đó, dần dần chỉ ăn chay với ăn mặn không phải là sống và chết. Ăn chay với ăn mặn chẳng qua là dinh dưỡng mà thôi à. Cái bao tử mình cũng chẳng biết món nào mặn món nào chay đâu. Nó là chỉ biết á là nguyên tố nào, nguyên tố vi lượng, nguyên tố A, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, vân vân. Chứ rồi á là các chất đạm, chất béo, chất lipid, chất đường sacarosa, rồi chất protein, bao tử nó biết chất đó thôi. Vì chất đó có trong thực vật và trong động vật. Ví dụ như chất béo thì có trong dầu mè, dầu phộng, dầu ô liu rồi vân vân. Với hơn nữa sống trong cái mỡ cá, mỡ heo được nó có vân vân. Như vậy thì cái ruột với bao tử mình thì nó nhận á, nó không phân biệt mặn chay. Mặn chay ở đây là cái chỗ mình mà thôi, mang tính chất tâm linh. Chứ cái ruột mình cho vô nó cho giống nhau hả? Ví dụ như protein đi, ha ông đạm, thì lấy từ đậu nành vô bao tử mình á, nó cũng xuống ruột, nó cũng lấy vô đạm. Rồi lấy từ á, là thịt heo cũng vô, cũng đạm mà. Bởi vậy nó chỉ lấy chất thôi, chứ nó không nói là thịt hoặc là cá hay là rau. Mà như vậy thì mình biết cái chất nào nó chứa cái gì, mình ăn cái chất nào đó vô. Nên quý vị tìm 3 cái đĩa đó ăn chay á, mà chúng tôi chia sẻ ở Việt Nam Quốc Tự có 3 đĩa nha, search lên mạng internet á. Bây giờ á công nghệ thông tin thế giới phẳng rồi, mình á con cháu thương á quý vị, hồi xưa thương á thì cho vàng cho bạc quý vị, còn ngày nay á thương á thì cho một trái táo cắn đôi. Quý vị biết trái táo cắn đôi không? Là iPad đó. Cái iPad, iPhone đó có trái táo bị cắn hết mẻ hết miếng đó, cái hình trái táo cắn bẻ miếng đó. Ngày xưa cho tiền cho bạc, ngày nay cho trái táo mà cắn miếng nghe, trái táo nguyên không không lấy, trái táo cắn miếng mới lấy. Cái đó gọi là iPhone, iPad rồi đó. Nghe gì nói chưa? Cho đó chi? Bắt đầu mua cái sim 3Dcom á, mà 4G nghe. Bây giờ là xài 4G không nghe. Đóng có 200.000 thôi mà mấy chục ghi coi tới khuya luôn cũng không có hết nữa. Lên trên mạng internet á, không gọi không điện chân á, mua cái sim đó vô 200.000 bạc tháng hả? 3Dcom không gọi gì được chứ mà lên internet thôi. Nên nó kêu con cháu á, mua iPhone á, phải iPhone 8. Còn nếu mà iPad á, phải iPad Retina 2017 mới xài, còn dưới không xài. Nếu lỡ nó cho dưới cũng lấy xài đỡ, không sao, không có lấy xài. Nói cho vui thôi, cái nào mà lên mạng được thì được rồi. Để sim đó vô, bắt đầu vô search cho Google á, quý vị. Để Google vô, đâu muốn đánh gì ra đó, đánh tên giảng sư lọt giảng sư, đánh tên bài giảng lọt bài giảng, đánh ra coi thoải mái luôn. À, chứ khỏi cần biết cái trang gì chứ. Nếu ai mà khá khá vi tính chút xíu nữa biết trang, à, trang Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp ngày nay, trang chùa Pháp Tạng, rồi trang Phật Âm, rồi trang A Di Đà Phật, trang Việt Nam Net, trang thư viện Hoa Sen, à, vân vân, nhiều lắm. Nào quý vị vô coi thoải mái, rồi ai muốn thầy nào giảng coi, một là tên của vị thầy đó, thứ hai nữa là tên cái bài giảng, nếu biết tên bài giảng, thứ ba nó nhóm chủ đề, nói nhân quả loạt nhân quả, nói thiền loạt về thiền, nói phong thủy loạt về phong thủy, các bài giảng á quý vị. Hoặc là mình thích vị thầy đó giảng hợp với mình đi, mình đánh lên, dù nó đánh thượng tọa bủ chánh, cái là đánh thượng tọa chánh enter cái cốc cái là lên liền ha. Nên nó có câu là 100 năm trong cõi người ta đó, cái gì không biết hãy tra Google. Hai câu đầu của Nguyễn Du. Một câu đầu chứ cũng Nguyễn Du, câu sau thầy chế. Đó, vậy mình phải chế, phải mấy cái câu của là gọi là đại thi hào đó, là mình chế mới lên. Như vậy thì chúng ta mới thấy đó là chánh mạng, nuôi mạng mình đó, đừng có bằng sinh mạng của các loài khác. Mà nếu lỡ nuôi sinh mạng các loài khác thì cũng cho người ta bớt khổ một chút xíu. Ăn chay đi, ăn chay thì rau cỏ nó cũng khổ đó, nhưng mà mình cũng phải hồi hướng cho người ta. Dạ, quý vị. Nên sao tất cả bài kinh nó hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh không? À, nguyện vị thử công đức phổ gặp tư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo đó, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị thấy không? Để chi? Để trả cái nợ sinh mạng của người ta, mình ăn nè, mình độ cho người ta hàng ngày ngã hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Nên cái đạo tứ ân ở trong nhà Phật chúng ta có tứ ân là 4 cái ân đó, để trả ơn lại đó quý vị. Nhưng mà mình cũng phải biết lựa chọn, nên thôi bớt thịt bớt cá lại đi. Đó không có gì, những người lớn tuổi nó ăn chay chút xíu mà ăn đầy đủ dinh dưỡng không có chết đâu. Đó không có gì, đừng có sợ, đừng có nghe ta nói ăn chay mà chết, không ăn chay cũng chết. Đó, ai rồi cuối cùng cũng chết, chỉ có một chút xíu thôi, mình ăn như thế nào đủ chất là được. Chứ không phải là ăn chay mất chất. Nhưng thường thường chúng ta ăn chay cái gì ăn cũng được chứ á, toàn là nước tương rồi á mày muối ớt rồi muối tiêu, thấy ăn chay nhìn cái một thấy nóng lạnh sao nó dám ăn. Gì đâu mà chay tương rồi chay nước mắm rồi chay nước tương rồi chay muối ớt chay muối tiêu rồi toàn là rau muống luộc lên chấm hoài, lấy đâu mà ra chất dinh dưỡng mà nuôi cho cơ thể của mình, phải không? Ăn chay phải có cái này có cái kia, ăn chay phải ăn rau, ăn củ, ăn quả. Quả phải trái cây nhiều màu. Nhiều màu là cái màu sắc là nó chứa loại sinh tố khác nhau đó. À, ví dụ như trái cây màu đỏ sinh tố gì, trái cây màu xanh sinh tố gì, trái cây màu tím sinh tố gì, vân vân. Chứ không phải là trái cây nó thể hiện qua màu, rau cũng vậy, nó nên ăn nhiều màu là chắc ăn. Không cần học cái đó sinh tố gì, chừng cứ nhiều màu là ăn à, chứ đừng có ăn chết một cái trái mà ăn hoài. À, đi xuống ở dưới Bạc Liêu có cô kia cũng 80-90 kg đó, thầy con muốn giảm cân mà giảm cân hoài giảm cân không được, thầy xin thầy một bài thuốc giảm cân. Là có ăn gì không? Là không có ăn gì chứ, nó thiệt á, ngày con ăn không được chén cơm nên sao nó mập ra hoài. Thì bữa đó lại tới trưa đó cúng cơm dạ cổ lại tới nhà quý vị, sầu riêng ba lớn này ăn lần 5 trái. Là trời ơi, tính đâu mà ăn không có được chén cơm nhưng ăn 5 trái sầu riêng. À, có gì là trời, sao sầu riêng ăn lận 5 trái là nó ngón khoái khẩu, con ăn nhỏ lớn thầy ơi, ngày nào không có 5 trái sầu riêng con sống không nổi. À, nên gì rồi rồi mập như cái lu phải rồi, sầu riêng nó béo vô năng lượng nó không tiêu hết thì nó phải chữ ở dưới da. À, nên nó là ra cái mỡ đó, nó càng ngày càng mập ra, nên chúng ta ăn càng nhiều thì phải vận động càng nhiều nó mới tiêu hao. Nên quý vị sáng phải đi bộ, phải tập gym, phải tập thể thao, tập thể dục cho đốt cháy hết năng lượng, nó không có dư thừa mỡ dưới da thì nó hết mập. Đồng thời mình uống nước đồ vô vào buổi sáng cho tống chất độc ra ngoài. Cái gì đâu ăn không mà không chịu vận động mập phải rồi, nó là dòng bụng mỡ nở ra là dòng đời khép lại mà. Đó, thấy không? Do đó phải ráng tập thể dục vào buổi sáng nha. Làm tập thể dục điền bước cái là Nam Mô A Di Đà Phật, điền bước ta niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, điền bước ta niệm Phật. Cái thứ hai nữa, mình kiếm tiền nghe, kiếm bạc về để nuôi cho gia đình của mình đó không quý vị, thì chúng ta phải kiếm một cách chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Đó không quý vị, chánh nghiệp tức là chúng ta đem tiền đem bạc của cải vật chất ha, về mà đừng làm đau khổ cho người ta, gọi là chánh nghiệp đó. Nên Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia chánh năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ. Năm nghề đó là bị cái nghiệp nó nặng nhất. Thứ nhất là buôn bán sinh mạng, tức là buôn bán con này con kia sinh mạng để tan thịt đó. Thứ hai nữa là buôn bán nô bọc, con người mình mà bán buôn á, quý vị làm nô lệ á. Thứ ba là buôn bán vũ khí. Thứ ba là buôn bán vũ khí. Thứ tư á, quý vị là buôn bán rượu. Thứ năm là buôn bán thuốc độc. Có năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ là thầy con bán rượu con đâu có gì đâu. Rượu nó giết tâm hồn người ta. Quý vị, thuốc độc nó giết cái thân của người ta mà rượu giết tâm hồn của người ta. Quý vị xuống dưới quê coi, uống rượu của quý vị hồi nói chuyện mình hồi chất quớt ha. Uống rượu hầu như là nó tiêu chân lắm. Nên ngày xưa mà khi Thái tử Siddhartha ta, cô nàng hầu U Đà Di đó đi theo hầu Thái tử mấy năm trời luôn. Khi mà Thái tử có vợ là nàng Gia Du Đà La đó, thì lúc đó nàng hầu U Đà Di mới dâng cho Thái tử một ly rượu để mời một cái cuộc chia tay. Thái tử mới cầm cái ly rượu lên á, Thái tử mới nói là: này U Đà Di hỡi, nhìn ly rượu hơi men còn nông, chắc uống vào làm sao động cả tâm can, rượu uống vào là mất trí minh quang, là con đường đưa ta vào đàn tối lôi. Trời ơi, uống ly rượu nói câu đó không ít hết uống nổi, quý vị thấy không, rượu là mình mất trí. Rượu vậy đó quý vị, nhưng mà bây giờ rượu không những mất trí mà còn mất mạng nữa. Tại sao? Rượu cồn không à, viên đây này nhỏ xíu là quậy 20 lít nước ra, 20 lít rượu quý vị uống vô bức tim bức phổi, có gì bức cái nấy, uống vô trong giống như uống thuốc độc vậy đó quý vị, vô thấy không. Nên Đức Phật cấm người Phật tử năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ: buôn bán sinh mạng, buôn bán nô bọc, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc và buôn bán rượu. Quý vị, nói là người Phật tử muốn tu thành Phật nghe, chứ người bên ngoài ai muốn bán gì bán, cái này là nói trong nội bộ Phật pháp thôi à. Quý vị chứ đừng nói về nhà thấy con thấy cháu mình bán là ông thầy không cho bán, ai không cho bán là Đức Phật dạy. Cái người Phật tử muốn tu thành Phật không quý vị thì phải vậy. Muốn thành Phật thì thân này đâu về, phải ra đi nơi bể rừng tàn, quốc tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gắm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới liên thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngậm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Như vậy á, nào quý vị, năm mấy ngày nuôi bạn khả dĩ này thì sanh ra nghiệp ác. Nên muốn sống chánh nghiệp thì chúng ta có của cải vật chất gom về cho mình, nhưng mà không phải làm cho người ta đau khổ. Nên mình xét về trên cái ý nghĩa của phương diện đó. Nên có nhiều người nói là cho dây ác chưa chắc quý vị, cho dây không phải là ác, nhưng dây cách nào mới gọi là ác. Bây giờ ví dụ nha, mình cho dây 1% một tháng, người ta làm ra 10%, ta có 9%, ta trả mình 1% mà ta vừa làm giàu nữa, ta thoải mái, ta vui, mình có làm khổ ai đâu, đó không ác. Nhưng bây giờ ví dụ thấy người ta kẹt, cho dây 50% một tháng, bây giờ ta không tiền trả, ta nợ nần lãi chồng lãi, bán nhà bán cửa, cầm vợ đợi con, rồi này ác nè, làm cho ta đau khổ. Mình xét trên cái sự việc làm cho ta đau khổ không, chứ không phải xét trên cái hình tướng của sự việc. Đâu phải nhầm người nói là cho dây ác, không phải, bây giờ dây không có ác, mà ác là cái cách dây như thế nào đó mới gọi là ác. Không có gì. Nên cái chánh nghiệp có nghĩa là chúng ta kiếm của cải vật chất trong thế gian này làm sao mà đừng làm đau khổ tất cả các loài chúng sanh xung quanh, đừng có gây nghiệp ác đó. Nghiệp ác là gì? Nghiệp ác có nghĩa là mình làm đau khổ tất cả các loài chúng sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La. Thì ác là như thế nào? Ác làm đau khổ chúng sanh, thiện thì làm cho chúng sanh lợi ích, chúng sanh an vui. Như vậy trong cái hành động này tuy là cho dây nhưng vẫn là hành động thiện. Người ta kẹt tiền muốn chết, mình cho người ta dây nhẹ hiều mà ta lợi được nhiêu đây nè thì được rồi. Có làm sao đâu, mình được lợi, hai bên được lợi, hợp tác, hai bên lưỡng lợi, đâu phải là ác. Không có gì. Nên ác hay không là phải xét trên tính chất của cái sự việc đó. Chứ đừng có nói là mình làm cái hình tướng thiện là thiện đâu, chưa chắc đâu quý vị. Nên nhân quả nó dựa vào tính chất chứ không dựa vào cái hình tướng ở phía bên ngoài là làm cái gì, mà dựa vào tính chất ở bên trong của nó đó. Mình có lừa người ta hay không? Trong cái ngũ giới cấm mình có phạm không? Có sát sanh, có trộm cướp, có tà dâm, có nói dối, có nghiện ngập để mà làm đau khổ cho người ta hay không? Cái tính chất của nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải trên hình tướng mình làm cái gì. Nhân quả nó không tính hình tướng, mà nó tính trên tính chất, có nghĩa là tác động như thế nào vô cái thế giới quan xung quanh. Nên sống á thì mình phải tránh mạng, tránh nghiệp, làm cái gốc ở phía bên trong. Nào quý vị, còn ở bên ngoài mình muốn cho đời sống mình được ngon lành, tức mình phải có tạo phước. Có nhiều người đi buôn bán lỗ hoài, là giờ con marketing đâu, con nó học ở bên Anh về đó thầy, nó dựng cái chiến lược marketing, lập lên ma trận squad đồ luôn ha. Nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân bên trong, điểm mạnh điểm yếu con lập ra quá trời, cuối cùng công ty con cũng dập tiệm mà thầy. Hỏi sao vậy? Tại không có phước, không có phước. Bây giờ phải tạo phước trước. Cái này không có phước nè, bây giờ giàu bên ngoài ma trận sầu quốc rồi lập cái gì đi nữa, quý vị cũng không ăn thua gì đâu. Chiến lược marketing, chiến lược nhân sự đâu quý vị, mà không có giữ cái âm đức ở phía bên trong, không có cho người ta miếng nào chứ làm lợi ích cá nhân mình không là không được. Ở vậy chích ra đi, mớ cho người ta đi, cho tặng ta đi, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con đi. Bởi vậy phát tâm làm đi, làm trăm việc thiện, ngàn việc thiện đó, làm đi, từ từ công ty mình mới giật lại được. Không có gì thiếu cái đó rồi, thiếu cái âm đức rồi, thiếu phước rồi. Nên giàu gì giàu cũng phải làm phước nha, nhất là người Phật tử mình đó quý vị. Tuy phước không phải làm cho mình thành Phật, nhưng phước nó làm cho mình đời sống được nhẹ nhàng và thuận lợi trong quá trình tu tập. Có phước thuận hết trơn, có phước như thái tử Siddhartha sanh ra nhà ông vua, sanh ra đẹp thông minh, nhà ông vua có căn tu, còn gì bằng không? Vừa quyền lực, vừa đẹp, vừa thông minh, vừa có căn tu, có phước đó. Còn không có phước nha, sanh ra cái lò gạch ông Chí Phèo á, sanh ra lò gạch bị người ta chửi nữa chứ, ăn không có ăn, mặc có mặc, không có gì mà trí tuệ không phát triển, còn có tướng như thị nở, dần dần thấy không, không có quay đức ta khi dễ, sống lang thang ta khi dễ, nó không có phước đó. Còn có phước cái gì cũng có, phải không? Nên ông bà mà nói có đức mặc sức ăn đó, cái chữ đức là cái chữ phước đức á, có đức mặc sức ăn có nghĩa là mình cho mình tặng ta đi, mình được cái phước đức, từ cái phước đức đó có được cái quả báo, cái âm đức ở phía bên trong, cái đó mới là cái quan trọng, ta gọi là đức trọng quỷ thần kinh mà. Nên cái gốc, nên con nhà Phật mình phải hiểu từ gốc cho đến ngọn, để làm chi? Để mà mình thực hành giáo pháp của nhà Phật. Nếu mình thực hành cái ngọn không, cái gốc nó không có thì sao, cái cây nó chết, thấy không? Còn cái gốc không, không có ngọn á quý vị, thì cái gốc nó phát triển rất là chậm, nhánh lá đâu eo ọt, phải không? Như vậy ở bên ngoài chúng ta cũng phát triển, mà bên trong chúng ta phát triển, nên dứt phát cũng phải có cái phước. Nhưng mà cái gốc của sự tu tập nó nằm ở chỗ nào, phải không quý vị? Nằm cái chỗ á là công đức. Công đức tức là cái mà tiêu trừ đi phiền não phía bên trong mình á, thì được cái công đức. Cái đó chính là cái người ta bái lại mình, là bái lại cái chỗ đó đó. Đâu phải ai người ta cũng lại đâu, mà người ta lại cái chỗ người nào ít phiền não, lại cái người nào hết phiền não, chứ không phải người ta lại cái người nào mà nhiều phước. Hai đứa nó khác nhau nha. Nhiều phước hình tướng bên ngoài người ta lại một lần thôi, mấy lần sau người ta không lại, và người ta không kính nể thực tâm ở trong lòng. Nhưng mà nhiều quá cái đức á, có nghĩa là ít cái phiền não. Ít phiền não là gì? Những cái kiết sử truyền cái, những cái căn bản phiền não, tùy phiền não mình hạ nó xuống thấp từ từ xuống cái gì, thì người ta nể là nể cái chỗ này nè, chứ không phải người ta lại là lại cái chỗ này nè. Bây giờ ví dụ như mình tham 10, còn tham 1 bắt đầu người ta lại đó. Mình sân 10, còn sân 1 bắt đầu người ta lại đó. Còn mà nếu mà hết sân, hết tham luôn, ta đưa lên bàn thờ, ta thờ á, ở trên đó ta lại dài dài, lại nhiều kiếp nhiều đời, quý vị thấy chưa? Còn một đống sân đụng tới mình cái là sân như sân bay vậy, thì làm sao mà ai mà lại? Đụng tới mình cái mình hốt vô luôn, mình không có cho ai chứ ai mà lại, quý vị thấy không? Nhưng ta lại, mình lại cái gì? Lại chính cái tâm mình buông được cái phiền não, mà cái đó chính là cái công đức của người tu tập. Nên mình phải dồi mài nha, phải nhẫn nhục nha, phải cho tặng bớt đi lòng tham, phải thiền định nha, phải niệm Phật nha, phải trì chay phải giữ giới nhiều cái đó, để từ từ gì nó mài bớt đi cái phiền não của mình. Tu mài đi phiền não của mình, chính cái này mới sanh mình đi cảnh giới cao hơn nè. Ví dụ cõi trời á, thiền á thì vào cõi trời của sắc giới, nhưng mà định về cõi trời của vô sắc giới, nhưng mà tâm thiện về cõi trời của dục giới, thấy không? Thiện, thiền, định, vậy cái đó là ở đâu? Là tâm chứ gì nữa. Tâm mình thiện làm gì cũng làm lành, làm thiện không, về cõi trời của dục giới. Còn nếu mà tâm của mình thiền là tĩnh lặng, là thiền na, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Thì vô cõi trời của sắc giới định thì vô cõi trời của vô sắc giới. Như vậy thì cái gốc ở đây là gốc phước và công đức nằm ở phía bên trong đó, không có gì. Còn cái ngọn ở phía bên ngoài là người ta tránh né về mặt phong thủy, về mặt nơi chốn, dân dân, thì người ta vào phía bên ngoài thôi. Do đó giải quyết mình hiểu như thế nào mà người ta làm hoài mà làm lỗ đó. Còn có nhiều người không có mặt tiền, ta làm ở trong ta cũng làm lời. Là tại vì là ta ở trong nhưng ta uy tín, ta chất lượng. Còn mình ở ngoài mất uy tín, mất chất lượng, chỉ có hình thức với ngoài bao bì thôi. Ăn vô toàn là sạn đâu, không sao ta ăn nổi. Dân dân. Như vậy thì cái này trong nhà Phật mình hiểu được. Như vậy thì cuối cùng chúng ta cái phần thứ năm, cái phần thứ tư chứ, kết luận thì mình có hai cái chúng ta kết luận rồi nãy đó. Kết luận cái gốc làm đức, cái ngọn mới là phong thủy. Như vậy phong thủy chẳng qua là cái ngọn ở trên thôi. Nên nếu người nào mà chữa cháy thì có thể làm phong thủy, nghĩa là dời chỗ này dời kia, chấn chỗ này chạch chỗ kia, đó là chữa cháy thôi. Đó là cái ngọn để cho nó tốt, mà tốt tức thời thôi. Nhưng mà trong âm đức bên trong không có, phước báo không có, tu tập không có, không có gì. Thì mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp không có gia hộ mình thì tới ngày nào đó cũng tiêu à. Dầu cho cái vị trí tốt cỡ nào cũng tiêu hết. Như vậy phong thủy là cái ngọn, còn âm đức mới là gốc ở phía bên trong. Và kết luận sau cùng, có nên xem phong thủy hay không? Theo quý vị, chúng ta mới chia ra nhiều cái hình thức khác nhau. Lúc nào nên xem và lúc nào không nên xem. Bây giờ ví dụ nha, các nhà có nên xem hướng, xem bếp, xem này, xem kia hay không? Dần dần. Như vậy nếu nhà mình có nhiều người thì nên xem đi. Tại vì sao? Tại vì có mình là theo nhà Phật mình trị trên cái gốc thôi, còn tất cả những người gia đình mình người ta đâu biết điều đó. Lỡ có chuyện gì xảy ra ta đổ thừa mình á, kêu xem mà nói không xem tới giờ tôi xui nè. Bây giờ thấy chưa? Nên nó mâu thuẫn trong gia đình, nên xem đi theo truyền thống. Mình cứ nên xem, nhưng mà mình nói người ta cái này không phải là cái gốc, nó là ngọn thôi à. Như nhiều người trong gia đình đó có gì thì chúng ta phải làm sao cho đồng thuận hết trong gia đình, đó mới là cái tốt. Còn bây giờ có mình, nếu riêng mình á thấy mình chưa đủ đức tin á về Phật pháp, chưa đủ đức tin về nhân quả, chưa có quyết liệt để tu thành Đầu Đà, chưa có xả thân để tu, quý vị thì nên coi đi. Tại vì trước sau nhìn thì mình cũng bị tâm lý á, mình không coi không biết rồi cất cái ngày này có xui không ta. Cất nhà 20 năm rồi đó quý vị, ông thầy cũng nói nhà ngày sát chủ là hèn chi, rồi cất xong có ba tôi mất rồi vân vân. Thôi ông quý vị bắt đầu họ đổ nghe, đổ văn thừa à, bắt đầu đổ thừa à. Nên mình chưa có đủ về đức tin nhân quả, mình chưa có xả thân để tu tập đó quý vị, thì cũng coi đi, để thôi mai mốt mình tự là trách mình. Nhưng nếu chúng ta tin tuyệt đối nhân quả, chúng ta xả thân để tu tập quý vị, chết sống là chuyện bình thường theo nghiệp mà thôi à, do đó không cần coi gì hết á. Nào quý vị, ta làm không cần coi chứ, tại vì chúng ta tin tuyệt đối nhân quả rồi á, là chúng ta xả thân để tu tập thì coi gì nữa. Đó là coi gì nữa, không có gì. Đâu còn hướng nào đâu, tâm không còn hướng nào đâu. Còn tâm có mới còn hướng có, tâm không còn hướng nào đâu. Không có gì. Như vậy thì gia đình của Đức Phật, gia đình Thái tử Vua Tịnh Phạn coi. Nhưng mà tới Đức Phật có coi không? Đức Phật không coi. Tại vì Đức Phật xả thân tu tập mình đi đến tâm không mà ngài đâu cần coi gì đâu. Nhưng mà gia đình Vua Tịnh Phạn coi không? Coi. Tại vì gia đình còn có, nhưng mà ngài là không. Nên mình xét coi mình còn có hay còn không, coi hay không coi, không có gì. Rồi mình biết gốc biết ngọn. Ở đây chúng ta không nói đúng sai, nhưng mà mình hiểu là được, nhà Phật hiểu là được. Nói để ta hiểu, hiểu rồi mình định liệu như thế nào. Cái gốc của vấn đề là làm cho im đẹp, đời sống tốt đẹp để chúng ta tu tập. Cái gốc là tu, còn tất cả khác chẳng qua là cái ngọn. Nhưng mà cái ngọn cũng phải tỉa cho ra cái hình, cái tướng cho nó đẹp, chứ ngọn bù xù cũng không được. Do đó mình cất nhà thì cũng phải thoáng mát như thế nào đó, kiến trúc cho đẹp đó. Chứ nói tu rồi cất sao cũng được, cất lụp xụp ta nói nhà giống nhà ma quá, làm ăn sao lên. Dân dân cùng mình phải là coi cái kiến trúc cho nó đẹp, nó phù hợp phong tục tập quán của mình, rồi cái vị trí nó như thế nào, có gió thông gió đối lưu, còn nước như thế nào sạch sẽ đẹp. Dân dân tự nhiên cắt cho toilet, mở cửa ngay chân cái giường ngủ của mình rồi quay cái đầu vô toilet. Có gì toilet là cái khí nó độc khí, quay vô một thời gian sau là mình gặp xui xẻo, mình gặp bệnh nên rồi nói sao đó. Phong thủy đó, mình hiểu phong thủy trên khoa học một chút, chứ đừng có hiểu phong thủy trên cái mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan là người ta bắt làm cái này phải làm, bắt làm kia phải làm, đó là hiểu trên mê tín dị đoan đó. Còn hiểu trên khoa học, những cái căn bản của khoa học về là hướng gió, về là không gió đối lưu, về nước, về trong sạch, về chánh khí, về tà khí, mà hiểu theo khoa học chút xíu, không có gì, chứ đừng có hiểu theo mê tín. Con nhà Phật hiểu theo cũng làm, nhưng mà mình hiểu đây là để sống đời sống ăn ổn vui vẻ thôi, còn cái gốc là phải có âm đức, có tu hành mới là cái gốc. Nên còn nên xem không nên xem cũng tùy vào người nói hiểu là được, còn về nhà muốn xem không xem gì quý thầy không có can thiệp ở đây, và cũng không nói đúng sai ở đây. Nhưng mà nhà Phật hiểu rồi, tự hiểu đó mình mới suy nghĩ tư duy coi có nên xem hay không, là mình quyết định chứ không phải quý thầy quyết định. Cuộc đời mình tự quyết định chứ không phải quý thầy quyết định. A Di Đà Phật.